Chương 6 Đại Phẩm. Một La Mã. Số 55 Sona. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha, Dương Xá, núi Visihakuta, Linh Thứ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sona trú ở Rajagaha tại rừng Sita. Rồi Tôn giả Sona trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Sona, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất từ núi Visihakuta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona ở rừng Sita. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngồi một bên: này Sona, có phải trong khi thầy độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, hưởng thọ tài sản và làm các công đức. Thưa dân, bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Sona? Có phải thuở trước khi còn là gia chủ, thầy giỏi đánh đàn tỳ bà có dây? Thưa dân, bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá căng thẳng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không, bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá trùng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không, bạch Thế Tôn, nhưng này Sona, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy không quá căng thẳng, không quá trùng xuống, nhưng dặn đúng mức trung bình, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa được, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động. Khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biến nhát. Do vậy này Sona, thầy phải an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, rồi tại đấy nắm giữ tướng. Thưa dân, bạch Thế Tôn, Tôn giả Sona dân đáp Thế Tôn: rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra cũng vậy, Thế Tôn biến mất tại rừng Sita và hiện ra ở núi Visihakuta. Rồi Tôn giả Sona sau một thời gian an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, và tại đấy nắm giữ tướng. Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, do mục đích gì các vị nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thánh trí chứng ngộ và chứng đạt vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Sona trở thành một vị A-la-hán. Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến với Tôn, sau khi đến ta sẽ nói lên ý nghĩa này với Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Sona bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy có 6 chỗ để xu hướng xuất ly, xu hướng diễn ly, xu hướng vô sân, xu hướng ái diệt, xu hướng hữu diệt, xu hướng vô si. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: có tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên tính, có xu hướng xuất ly. Vì tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng diễn ly. Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng diễn ly. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng diễn ly. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng diễn ly. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: do đi ngược trở lại tối thắng giới cấm thủ, tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân. Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt tham ái, do diễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt sân, do diễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt si, do diễn ly si, vì ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Như vậy, giới tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát. Bạch Thế Tôn, nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới dứt của mắt, chúng không chinh phục tâm gì ấy, và tâm gì ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức, nếu nhiều hương do mũi nhận thức, nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức, nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức, đi vào trong giới chức của ý, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Chỉ như Bạch Thế Tôn, một hòn núi đá không có rạn nứt, không có trống bọng, một tảng đá lớn, nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, rung chuyển, chuyển động mạnh núi đá ấy. Nếu từ phương tây mưa to gió lớn đến, nếu từ phương bắc mưa to gió lớn đến, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, rung chuyển, chuyển động mạnh núi đá ấy. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, với vị tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát, nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới chiếc của mắt, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức, nếu nhiều hương do mũi nhận thức, nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức, nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong giới chiếc của ý, chúng không chinh